Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria, Scotland, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Úc. Tiếp đó là thông tin về hai người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc bị xét xử vì lắp đặt chảo vệ tinh, cho phép nhận các tin tức không kiểm duyệt về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của Thụ Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục, về những thụ ích mà cô và gia đình nhận được từ Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, Tổng thống Bulgaria tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5. Vào dịp 13 tháng 5, các học viên ở Bulgaria đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại các thành phố Sofia, Varna và Rus. Tại một trong các sự kiện ở Sofia, các học viên đã gặp Tổng thống Bulgaria và tặng ông tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tại Rus, các học viên tổ chức một sự kiện phía trước trụ sở tòa án ở Rus vào ngày 13 tháng 5 nhằm thông tin tới cộng đồng về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc và kêu gọi người dân ký đơn thỉnh nguyện đưa cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân ra công lý. Các học viên từ các thành phố Rus và Stara Zagora phát tặng tờ rơi và trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại đối với môn tu luyện thiền định hòa ái này. Tại Varna, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các sự kiện vào ngày 12 và 13 tháng 5, tập trung chủ yếu vào cuộc bức hại. Vào ngày 12 tháng 5, họ tổ chức một sự kiện tại quận Asparuhovo. Người qua đường có cơ hội ký đơn thỉnh nguyện vào buổi chiều ngày Chủ nhật, ở quảng trường trung tâm thành phố, bên cạnh tòa thị chính. Tại Sofia, các học viên coi ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới như một cơ hội để giúp nhiều người hơn nữa hiểu về môn tu luyện. Vào hai ngày cuối tuần 12 và 13 tháng 5, họ đã thu xếp thời gian biểu diễn các bài công pháp hai lần trong ngày tại hai công viên khác nhau là South Park và Borisov Gardens. Thời gian biểu diễn các bài công pháp tại công viên Borisov Gardens trùng với thời gian diễn ra liên hoan sắc màu truyền thống châu Á do 13 phái đoàn ngoại giao tổ chức, trong đó có phái đoàn của Trung Quốc. Tổng thống Bulgaria, ông Ruman Radev đã phát biểu khai mạc và đề cao giá trị truyền thống văn hóa châu Á. Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã ca ngợi tinh thần hợp tác của Tổng thống Radev và nhân cơ hội này đã thông tin tới Ngài Tổng thống về cuộc bức hại ở Trung Quốc bằng cách tặng ông tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ hai, những buổi diễn cháy vé ở Scotland khép lại chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2018 của đoàn Sun Win. Vào tối ngày 21 tháng 5 vừa qua, đoàn nghệ thuật biểu diễn Sun Win đã thực hiện buổi biểu diễn cuối cùng của mùa diễn năm nay tại nhà hát lễ hội ở Edinburgh, Vương quốc Anh. Đoàn nghệ thuật có trụ sở tại New York này đã trình diễn trên 500 buổi diễn tại hơn 130 thành phố trong mùa diễn năm nay. Quả là đáng kinh ngạc, kỹ thuật vô cùng chuẩn xác, thật không thể diễn tả bằng lời. Ông Im Balas, giáo viên khiêu vũ và các điệu nhảy Mỹ Latin chuyên nghiệp và là người sáng lập của một trường múa ở Hungary cho hay, kỹ thuật múa và sự cân xứng rất ấn tượng, họ di chuyển cùng lúc và với trình độ đồng đều, ông nói thêm. Ông Zevran James Liddle, công sứ nhà thờ cộng đồng Bathgate nhận xét, vô cùng ngoạn mục, siêu xuất khỏi thế gian này, các diễn viên múa thật tuyệt vời, màu sắc mỹ diệu, giai điệu hay vô cùng và tính kỷ luật hết sức cao. Một thông điệp tâm linh xuyên suốt toàn bộ chương trình, đó là thiện và ác. Cái thiện bao giờ cũng chiến thắng. Đây là bài học ý nghĩa cho giới trẻ và cũng là lời giáo huấn cho tất cả mọi người. Hãy hướng thiện, hướng về chân lý và rời bỏ những thứ xấu xa, ông nói thêm. Còn với ông John Gunton, kỹ sư không quân hoàng gia đã nghỉ hưu. Tôi không biết nói gì, từ đầu đến cuối chương trình thật đáng kinh ngạc. Sun Win là nghệ thuật thuần khiết, vẻ đẹp của nó, các nghệ sĩ hát opera, nữ nghệ sĩ chơi nhạc cụ hai giây đó, rất giàu cảm xúc, không thể tin được. Tôi chỉ biết khuyên mọi người hãy đi xem Sun Win, hãy đi và thưởng thức loại hình nghệ thuật này. Một khán giả khác, ông Jean Michenkouf, cựu nghị sĩ Quốc hội Pháp bình luận, có những điều hết sức thi vị đằng sau buổi diễn. Sun Win mang nhiều ý nghĩa và nó thể hiện rất nhiều điều. Ở nó có biểu hiện trực quan và cả sự ấn tượng cố hữu trong đó. Tin tức thứ ba, công chúng ở Lưu Sơn, Thụy Sĩ ủng hộ việc thu thập chữ ký thỉnh nguyện của Pháp Luân Công. Vào ngày 18 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Sĩ đã tổ chức các hoạt động trên quảng trường Lowen Place ở Lưu Sơn để giới thiệu môn tu luyện tự thân và thiền định, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ người dân địa phương và khách du lịch. Nhiều người, kể cả những người đến từ Trung Quốc, đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ lên án tội ác của chính quyền Cộng sản ở quốc gia này, bao gồm cả việc thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống bị cầm tù vì đức tin của họ. Một phụ nữ có tên Ludin đã đọc kỹ những tấm áp phích Pháp Luân Công. Mặc dù cô thường không ký vào các bản thỉnh nguyện, lần này cô đã quyết định ký ngay lập tức để kêu gọi chấm dứt việc thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Naomi, một kế toán viên địa phương, đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu. Bà ký tên vào bản thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là kẻ đã chỉ đạo cuộc bức hại. Bà Naomi nói rằng tội ác thu hoạch nội tạng là một sự sỉ nhục đối với nhân loại. Bà Crower, một người dân địa phương, đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói: "Tu luyện là điều rất tốt. Tôi không thể hiểu tại sao Pháp Luân Công lại bị đàn áp. Thu hoạch nội tạng là một tội ác khủng khiếp. Nó không nên xảy ra." Bà khuyến khích các học viên tiếp tục những nỗ lực của họ và cho hay bà rất sẵn sàng hỗ trợ họ. Tin tức thứ tư, ở Las Vegas, Nevada, hội thảo về thiền định mang lại an hòa và năng lượng. Ngày 20 tháng 5 năm 2018, các học viên ở Las Vegas đã tổ chức một hội thảo kéo dài 9 ngày tại Thư viện Tây Sahara gần Summerlin và trình chiếu loạt video bài giảng của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Hơn 10 người đã tham dự hội thảo miễn phí này và đưa ra nhận xét về việc họ đã yêu thích chúng như thế nào. Anh Larry Rush, giáo viên dạy nghệ thuật hơn 20 năm, đã xem thông tin về hội thảo tại thư viện và tham gia hội thảo này. Trước đó, anh từng gặp các học viên và học các bài công pháp tại công viên Desert Breeze. Anh vui mừng được tiếp tục luyện tập môn tập hòa ái này. Đó là cơ hội để tôi lại được tập các bài công pháp trong công viên, anh nhận xét. Sĩ quan an ninh Ronan Hightower đã tìm kiếm phương pháp thiền định trong một thời gian dài. Sau khi nghe về sự kiện ở thư viện, anh đã quyết định đến đó. Khi anh học bài công pháp thứ nhất, Phật triển thiên thủ pháp, anh cảm thấy dòng năng lượng ở nhiều vị trí trong thân thể mình, đặc biệt là vai trái của anh. Chắc chắn là tôi sẽ lại đến, anh nói thêm. Tin tức thứ năm, Pháp Luân Công thể hiện vẻ đẹp siêu thường tại ngày diễu hành và lễ hội đường phố thành phố Black Tao Úc. Học viên Pháp Luân Công được mời tham dự ngày diễu hành và lễ hội đường phố ở Black Tao Úc vào ngày 26 tháng 5. Cuộc diễu hành khép lại lễ kỷ niệm sự kiện lễ hội thành phố Black Tao và là cuộc diễu hành lớn nhất ở thành phố này. Đoàn diễu hành Pháp Luân Công gồm có đoàn nhạc Thiên Gua, Thuyền Pháp, đội chống lưng và nhóm múa trong trang phục thiên nữ. Khán giả không ngừng hoan nghênh và cổ vũ cho sự xuất hiện của họ. Biên tập viên Peter Overton của kênh truyền hình Nine News Sydney bình luận rằng đoàn Pháp Luân Công có lẽ dài đến vài km và là đoàn đông nhất mà ông thấy trong buổi lễ này. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công về việc làm vô cùng ý nghĩa và phần trình diễn tuyệt vời của họ. Ông cũng ấn tượng mạnh mẽ bởi thuyền pháp rất đẹp và các cô gái trong trang phục thiên nữ. Khi đoàn diễu hành Pháp Luân Công đi qua sân khấu trung tâm, phó thị trưởng, hạ nghị sĩ cấp liên bang và tiểu bang và các ủy viên hội đồng thành phố vẫy tay chào các học viên và đánh giá cao đoàn với những tràng pháo tay nồng nhiệt. Ủy viên Moninder Singh bình luận rằng đoàn Pháp Luân Công Trung Quốc là đoàn đông nhất trong buổi lễ diễu hành, đồng thời họ là một trong những đoàn rực rỡ và trật tự nhất. Nhà tổ chức của lễ diễu hành, ông Greg Pan nói rằng ông vui mừng khi thấy đoàn Pháp Luân Công đã tiếp thêm năng lượng sống động cho buổi lễ, đặc biệt là vì họ hồng dương các giá trị chân, thiện, nhẫn. Ông cho biết, ông đánh giá cao các học viên đã phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên còn sống. Ông tin rằng, những người theo chân, thiện, nhẫn là những người cao quý. Ông cảm ơn Pháp Luân Công đã mang vẻ đẹp rực rỡ và trường năng lượng thuần tịnh cho toàn sự kiện. Các học viên đã dựng một quầy thông tin tại lễ hội, trình diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Công, phân phát các cuốn tài liệu giới thiệu và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Đám đông mọi người ký tên vào bản thỉnh nguyện và lên án nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người muốn học Pháp Luân Công và tham gia vào các tiết mục luyện công tập thể. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục. Hai người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc bị xét xử vì lắp đặt chảo vệ tinh cho phép nhận các tin tức không kiểm duyệt về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hai người đàn ông ở huyện Diêm Sơn đã phải ra hầu tòa lần thứ ba với cáo buộc sử dụng tà giáo để hủy hoại hệ thống pháp luật, một tội danh thường được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng nhằm buộc tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công. Ông Dương Nguyệt Lượng và ông Lưu Văn Đình bị bắt vào ngày 4 tháng 8 năm 2016 sau khi bị báo cáo vì giúp đỡ một khách hàng lắp đặt một chảo vệ tinh cho phép thu các chương trình của đài truyền hình Tân Đường Nhân. Một tháng sau, ông Lưu được thả nhờ bảo lãnh, trong khi ông Dương vẫn bị giam giữ trong trại tạm giam huyện Diêm Sơn cho tới giờ. Hiện tại, cảnh sát địa phương vẫn chưa trả lại cho ông Lưu chiếc ô tô của ông bị tịch thu vào lúc bị bắt. Ông Lưu và ông Dương đã ra tòa 3 lần vào các ngày 17 tháng 8 năm 2017, ngày 11 tháng 12 năm 2017 và ngày 14 tháng 5 năm 2018. Cả 3 lần xét xử đều được tổ chức tại trại tạm giam. Trong phiên xử đầu tiên, kiểm sát viên trích hai mẫu phẩm của chứng cứ bên Nguyên, gồm một báo cáo có con dấu của phòng chống tà giáo huyện Diêm Sơn và một tuyên bố của các đại sứ quán Trung Quốc rằng Tân Đường Nhân là cơ quan tuyên truyền của Pháp Luân Công. Luật sư của ông Dương đã bác bỏ chứng cứ. Ông chỉ ra rằng cả văn phòng chống tà giáo cũng như các đại sứ quán Trung Quốc đều là cơ quan hành pháp hay các cơ quan pháp luật. Như vậy, họ không có thẩm quyền trong việc quyết định liệu việc lắp đặt chảo vệ tinh tiếp sóng chương trình Tân Đường Nhân là có phạm luật hay không. Vị luật sư tranh biện thêm rằng những đồ nghề lắp đặt và chảo vệ tinh bị tịch thu từ nhà ông Dương và ông Lưu không làm hại bất kỳ ai, nên càng không ảnh hưởng tới việc phá hoại hệ thống luật pháp. Kiểm sát viên không thể phản bác lại những tuyên bố của luật sư và đã yêu cầu trả lại hồ sơ cho họ để họ có thể thu thập thêm chứng cứ. Còn trong lần xét xử thứ hai, kiểm sát viên mở một chiếc đĩa mà ông ta xác nhận là đã tịch thu ở nhà ông Dương. Đĩa DVD này nói về nguyên lý, chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công. Vị luật sư tranh biện với kiểm sát viên rằng có nội dung nào trong đĩa vi phạm pháp luật không? Vị kiểm sát viên không trả lời được và tiếp tục trình ra một tuyên bố có con dấu của Phòng An ninh Nội địa thành phố Thương Châu. Tuyên bố này có đoạn nói Tân Đường Nhân ủng hộ Pháp Luân Công. Vị luật sư phản biện rằng Phòng An ninh Nội địa không phải là cơ quan được phép xác thực chứng cứ pháp lý. Vì vậy, tuyên bố của họ không thể được sử dụng để chống lại ông Dương và ông Lưu. Tại phiên xử thứ ba, kiểm sát viên trích một đoạn diễn giải luật cho điều 300 của luật hình sự để ủng hộ cho bản cáo trạng của ông ta đối với hai học viên. Phần diễn giải được Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành vào năm 1999. Nó yêu cầu bất kỳ ai tu luyện hoặc ủng hộ Pháp Luân Công phải bị xét xử ở mức cao nhất có thể. Vị luật sư chỉ ra rằng hai cơ quan ban hành đoạn diễn giải này là không thuộc cơ quan lập pháp và tuyên bố của họ lẽ ra không được sử dụng làm cơ sở để buộc tội các học viên Pháp Luân Công. Hơn nữa, một đoạn diễn giải luật mới đã thay thế phiên bản năm 1999 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2017. Phần diễn giải luật mới không đề cập tới Pháp Luân Công và nhấn mạnh rằng bất kỳ cáo buộc nào chống lại bất kỳ ai dính líu tới một tà giáo phải được dựa trên nền tảng pháp luật đáng tin cậy. Vị luật sư tóm lại rằng, bởi vì không có luật nào ở Trung Quốc nói rằng Pháp Luân Công là tà giáo, nên cáo buộc chống lại các học viên là không có cơ sở. Ông ấy cũng nhấn mạnh rằng, không có nạn nhân nào phải chịu hậu quả của việc lắp đặt các chảo vệ tinh của hai ông Dương và Lưu. Theo luật, hai học viên này không thể bị giam giữ vì những tổn hại không hề hiện hữu ngay từ đầu. Cuối cùng, vị luật sư đề nghị chánh án tòa án tuân thủ pháp luật và trả tự do cho hai học viên. Bài chia sẻ của Thụ Mai, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục. Thụ ích từ Đại Pháp, từ một người buồn phiền trở nên vui vẻ. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ cách đây hơn 10 năm. Từ đó, tôi trở thành một người vui vẻ hạnh phúc. Gia đình tôi cũng được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp. 10 năm qua, mặc dù phải trải qua nhiều khó khăn ma nạn, nhưng tôi vẫn giữ niềm tin kiên định vào Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi có nhiều bất đồng với các thành viên gia đình chồng, khiến cho cuộc sống rất không thoải mái. Hầu hết mọi bất đồng đều xuất phát từ sự ghen tức và không ưa nhau. Tôi cảm thấy bất lực, buồn chán và thất vọng, điều đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. 1. Những oán hận lâu ngày đã biến mất. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, quan điểm sống của tôi đã thay đổi và tôi có thể buông bỏ hết những oán hận của mình. Khi em gái chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, tôi đã tới thăm cô ấy trong bệnh viện, mặc dù trước đây cô ấy thường hay bắt nạt tôi. Là một học viên, tôi phải đặt tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân và tuân theo những gì Pháp Luân Đại Pháp dạy, nên tôi còn mua quà mang tới. Cô ấy đã khóc, nhưng oán hận giữa chúng tôi trong thời gian dài đã không còn nữa. Thông qua việc học chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu được mục đích của nhân sinh chính là để phản bổn quy chân. Chịu đựng đau khổ chính là để trả nợ cho những gì tôi đã gây ra trong quá khứ. Rất có thể trong đời trước, tôi đã đối xử không tốt với các thành viên trong gia đình nhà chồng. Bằng cách tuân theo tiêu chuẩn, chân, thiện, nhẫn, những hận thù và oán trách của tôi đã tan biến hết. Mỗi khi tôi gặp gỡ gia đình chồng trong các dịp lễ, tôi đều cư xử tốt với họ và tặng họ quà. Tôi cũng cư xử hòa thuận với hàng xóm. Cùng với những cải biến về tâm tính, sức khỏe tôi cũng cải thiện. Tất cả các bệnh tật đều biến mất. Tôi trở thành người vui vẻ và tràn đầy tự tin. Chồng tôi nói rằng, tấm lòng của em đã rộng mở từ khi em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả các bệnh tật của em cũng biến mất và em luôn vui vẻ. Chị chồng tôi nói, em đã hoàn toàn thay đổi từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, em hay buồn rầu và đăm chiêu, gặp chuyện gì cũng tức giận. Nhưng giờ em đã buông bỏ tất cả và luôn vui vẻ. 2. Sống sót sau hai vụ tai nạn. Trong khi làm việc, tôi nhìn thấy một sợi dây trên đống cát, nên quyết định vứt nó đi. Khi tôi chạm vào nó, sợi dây dính chặt lấy tôi và tôi bị điện giật. Tôi kêu lên, nhưng ngay lập tức nhớ ra mình là người tu luyện. Tôi cầu xin sư phụ cứu giúp. Sợi dây liền rơi xuống đất. Tôi đã nói với các đồng nghiệp rằng tôi bị điện giật và chính sư phụ của Đại Pháp đã cứu tôi. Họ đều được chứng kiến uy lực của Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi bị xe máy đâm, người lái xe hoảng sợ và hỏi tôi có bị sao không. Tôi bảo anh ấy rằng tôi không sao và anh ấy có thể đi. Nhưng bạn tôi đã chặn anh ấy lại và yêu cầu đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra. Tôi nói, tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên sẽ không vòi tiền người khác. 3. Gia đình tôi được thụ ích từ Đại Pháp. Nhìn thấy những thay đổi của tôi, chồng tôi đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và cũng được thụ ích. Khi anh ấy đang xây nhà, một tấm sắt lớn từ mái nhà rơi xuống và đập vào đầu anh ấy. Một nắm tóc bị cắt rơi xuống, nhưng anh ấy không bị chảy máu. Tôi nói với chồng rằng, Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ cho anh. Khi chồng tôi tiếp tục công việc, một tấm sắt khác lại rơi xuống vai anh. Anh ấy cũng không sao, vai chỉ bị bầm tím một chút. Một ngày khác, chân của chồng tôi bị cắt bởi lưỡi cưa tròn đang quay. Khi tôi mang băng bó quay lại, vết cắt đã ngừng chảy máu. Chỗ vết thương đã lành lại chỉ trong vài ngày. Khi bố chồng tôi 85 tuổi, ông bị chẩn đoán xuất huyết não và bị liệt giường trong vài năm. Khi tới lượt tôi qua chăm sóc ông, tôi đã tắm rửa cho ông, an ủi ông và nấu nhiều món ăn cho ông. Sau đó, ông đã có thể đứng dậy và di chuyển bằng cách chống gậy. Ông đã rất cảm kích. Trên đây chỉ là một vài sự việc xảy ra trong hơn 10 năm tu luyện của tôi, còn có rất nhiều việc thần kỳ không thể kể hết được. Không lời nào có thể diễn tả được lòng cảm kích của tôi đối với sư phụ. Được làm đệ tử của sư phụ quả là một niềm vinh hạnh vô cùng. Con xin cảm tạ sư tôn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.
Thank you.